Chúng ta biết là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài vốn không phải là một vị phàm phu sinh ra bình thường như những người phàm phu của chúng ta. Mà trong kinh Bi Hoa có dạy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có giới thiệu và dạy rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã thành Phật từ vô lượng kiếp trước. Ngài còn thành Phật cả trước Phật, cả trước Đức Phật A Di Đà, thành Phật cả trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong kinh Bi Hoa, Đức Phật Thích Ca nói rằng từ vô lượng kiếp trước, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài đã thành Phật hiệu là Quán Âm Như Lai. Khi thời kỳ chủ thế Hoằng Pháp Giáo Hóa Độ Sinh của Đức Quán Âm Như Lai viên mãn, vì cái lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Đức Quán Âm Như Lai rộng lớn bất khả tư nghì, thấy chúng sinh đau khổ ở khắp trong mười phương nhiều quá, mặc dù Ngài thành Phật đi giáo hóa hết cả một kiếp hóa độ của Đức Quán Âm rồi, Như Lai rồi, nhưng mà chúng sinh vẫn chưa hết, vẫn còn nhiều chúng sinh quá. Thế chúng ta cứ nhìn ngay chúng ta thôi. Hôm nay có thể là vẫn phát nguyện là tu tập theo chính pháp của Đức Phật, một lòng niệm Phật cầu sinh Tây Phương. Một mai đã gặp một cái gì đó chướng ngại, ốm đau bệnh tật một chút, lên tụng kinh niệm Phật cầu vẫn chưa thấy đỡ, không thấy thuyên giảm, liền nghĩ là ôi giời, Phật không linh, pháp không thiêng, cầu Phật chẳng được, tụng kinh cũng chẳng xong. Cho nên là gì? Thoái thất tâm cầu đạo, cái tâm, cái hạnh, cái nguyện học Phật của chúng ta, tu tập theo Phật pháp của chúng ta. Lúc đó là bắt đầu đi tìm đến gì? Ông thầy cúng, ông thầy đồng bóng, ông thầy phù thủy, rồi tìm đủ các thứ này, thứ nọ, thứ kia. Đấy, trong đạo tràng chúng ta, ở dưới Hà Nội cái tổ, thấy nào tế nhị thì không nói, cái bà tổ trưởng của một tổ đạo tràng mấy năm trước rất tinh tiến. Trước đây thì khi chưa theo thầy thì chuyên hành trì kinh Pháp Hoa. Khi chưa lên đạo tràng nhà mình ấy, thì bà cụ ở trưởng đạo tràng ấy chuyên là trì tụng kinh Pháp Hoa. Tụng có phải hơn chục năm rồi. Nhưng khi lên Khai Nguyên gặp thầy thì bà cụ trì thêm kinh Địa Tạng và niệm Đức Phật A Di Đà cầu sinh Tây Phương. Nhưng chỉ có một trận mà ốm nhẹ nhẹ thôi. Thế bà tụng kinh Địa Tạng và cầu cũng không khỏi. Tụng kinh Pháp Hoa cầu cũng không khỏi. Thế là có người bạn rủ bà ấy đi tập cái Pháp Luân Công. Tập Pháp Luân Công, thế là bà đi tập khoảng độ một tuần, hai tuần gì đó, thế bà thấy đỡ. Đỡ cái bệnh viêm xoang của bà ấy. Bà thấy khỏe hơn. Thế là bà đi thêm một vài tháng nữa, bà thấy khỏe khỏe, thế là thôi bà đem hết kinh sách ra chùa và trả và cúng lại, thế là theo Pháp Luân Công luôn. Cho nên xin thưa các quý vị, tu ở trong cái Phật pháp này không phải là dễ. Hôm nay chúng ta có thể phát tâm Bồ Đề rộng lớn và nguyện sánh ngang với chư Phật Bồ Tát. Đức Phật phát 48 đại nguyện, con cũng phát 48 đại nguyện. Đức Phật phát ra vô lượng đại nguyện cứu độ chúng sinh, con cũng phát vô lượng đại nguyện cứu độ chúng sinh. Nhưng có khi chư Phật Bồ Tát mới thử một chút xem, cho nó nhức đầu sổ mũi tí, cho nó gọi là thân bệnh một chút, xem nó có chịu được khó, chịu được khổ hay không. mới chịu khó chịu khổ có chút xíu thôi, không chịu được rồi đây, chạy mất dép rồi, đấy gọi là thoái thất tâm bồ đề. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thấy đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác, đạo giải thoát của Đức Thế Tôn, nó không đơn giản là chúng ta cứ tu một vài năm, một vài chục năm, một vài kiếp, một vài chục kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp là thành Phật ngay đâu các quý vị. Tinh tiến như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta trong Kinh Pháp Hoa nói Ngài còn phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp, tức là trải qua ba đại kiếp đó các quý vị. Mà một A Tăng kỳ kiếp hay là một đại kiếp đó, trong Kinh A Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ là không thể tính bằng năm tháng ngày giờ của thế gian được. Cho nên Ngài mới lấy một cái ví dụ cho chư đệ tử Tỷ Khiêu Ni và cư sĩ nam, cư sĩ nữ lúc bấy giờ là gì? Ví cho một cái hòn đá thiên thạch, tức là một viên một hòn thiên thạch. Mà thiên thạch chúng ta biết nó rất cứng, nó cứng hơn đá thường của chúng ta gấp nhiều lần. Nó còn cứng hơn cả ngọc ấy. Nó cứng như là kim cương, gần bằng kim cương ấy. Ngài ví là có cái hòn thiên thạch nó to bằng cái con, các vị biết con trâu mộng là con gì không? Tức là con trâu đực trưởng thành nhá. Mà con trâu đực, con trâu mộng đó là con trâu nó to nhất. Nói chung là ví như là con trâu to nhất. Hòn đá, hòn thiên thạch nó to bằng con trâu đực, con trâu mộng to nhất như thế. Và 100 năm, một con chim bay đến, đứng đậu trên hòn đá nó quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Và 100 năm sau bay đến, quệt mỏ qua, quệt mỏ lại rồi bay đi. Cứ như thế, tuần tự như thế, bao giờ cái hòn thiên thạch đó nó mòn không còn một chút nào nữa thì đấy tính là một A Tăng kỳ kiếp. Đây là trong Kinh Nikaya hay Kinh A Hàm, Đức Phật lấy một cái ví dụ đó để tính cho gì? Cho một đại kiếp. Mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phải gì? Hành Bồ Tát đạo mất gì? Ba đại kiếp như thế. Chúng ta thấy thế nào? Cho nên trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa của Ngài Xá Lợi Phất mới bạch Đức Thế Tôn gì? Bạch Đức Thế Tôn, con dùng con mắt tuệ của hàng thánh Thanh Văn A-La-Hán, tức là dùng thần thông đó, nhìn khắp cả trái đất này, tức là cả Sơn Hà Đại Địa này đó, không có một nơi nào chống chừng bằng hạt vừng hạt cải, là không có xương máu thịt của Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh mà xả bỏ thân mạng. Tức là trải qua cái kiếp số hành Bồ Tát đạo của Ngài á, nếu đem xương máu thịt của Ngài lấp ở trên trái đất này, tức là không có một chừng cái hạt vừng hạt cải là chống không có xương máu thịt của Ngài. Đấy. Tức là Ngài và Thị Yên đã để vô lượng các loại thân hình, các loại tướng mạo vào các chủng loại, các lúc thì làm người, lúc thì làm trời, lúc thì làm rồng, lúc thì làm quỷ thần, lúc thì làm dược xoa, lúc thì làm la sát, lúc thì là voi, trâu, ngựa, bò, chó, lợn, hiêu hoãng vân vân gì đó. Để hành Bồ Tát đạo. Cho nên trong kinh Vị Tằng Hữu hay là trong kinh Bản Sinh Bản Sự, chúng ta thấy là Đức Phật nói về những cái tiền nhân duyên tiền kiếp của Ngài. Lúc thì làm vua quái trời, lúc thì làm vị Bà La Môn, lúc thì Ngài là một anh chàng tiểu phu, lúc thì Ngài làm thân của một con khỉ chúa, lúc thì Ngài làm thân của con nai chúa, lúc thì Ngài làm thân của con sư tử chúa. Ở trong các loài thú ấy thì hiện làm lại gì? Loài chúa của cái loài thú ấy để giáo hóa cho đàn thú ấy. Cho nên xin thưa các quý vị, nếu một ai đó bảo là tu hành mau thành Phật thì cái đó chỉ là những cái ước mơ của chúng ta thôi. Còn chúng ta thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Bồ Tát Di Lặc trong Kinh Pháp Hoa nói là hai ngài cùng phát nguyện với nhau, một kiếp cùng phát nguyện với nhau tu hành. Và một vị phát nguyện mong làm sao tu tinh tiến làm sao cho sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn một vị phát nguyện là gì? Là phát nguyện thành Phật sau ở lại sau, đi sau một bước để rộng độ thêm những chúng sinh còn ở lại thế gian này nữa. Và đó chính là Bồ Tát Di Lặc. Và trong kinh Bồ Tát Di Lặc thượng sinh, Bồ Tát Di Lặc hạ sinh, nếu tính ra thì còn này, tính ra bằng cái năm tháng của thế gian đây là quy đổi nhé. Các nhà học giả người ta quy đổi thì nó tính không phải là chuẩn 100%, sơ sơ thôi, khoảng 95, 97, 98% thôi. Người ta quy đổi thành năm tháng của thế gian là còn 5 tỷ 650 mấy vạn năm nữa. Các vị cố gắng sống đến lúc Bồ Tát Di Lặc giáng sinh. Sao cười? Thì đâu có 5 tỷ 650 mấy vạn năm nữa thôi mà. Đất nước Việt Nam chúng ta kể từ khi Cha Lạc Long Quân Mẫu Âu Cơ sinh ra trăm bọc trăm trứng, và đấy chính là cái truyền thuyết, đấy chính là cái gì, cái tổ phụ của loài giống Bách Việt, Lạc Việt của chúng ta, gọi là người gốc Việt Nam của chúng ta đó, bây giờ đó. Mà mới đến nay mới có 4.000 năm thôi các quý vị. Hơn 4.000 năm thôi, chút xíu thôi. Thế thì 5 tỷ 650 mấy vạn năm nữa. Thầy cứ nói là gì? Cái lẻ của cái vạn 50 mấy vạn năm kia thôi. Bởi vì nó cũng chi tính không thể chuẩn xác 100%. Cho nên thầy chỉ nói 50 mấy vạn năm. Thầy bỏ cái 5 tỷ đi, bỏ cái 600 đi, bỏ cả cái 50 mấy vạn năm kia, thì thầy ví dụ như 51 vạn năm chẳng hạn, đúng không? Thì bỏ cả cái 50 vạn năm đi, lấy cái 1 vạn năm thôi cũng đã gì. Chúng ta chờ được không? Thầy nói là thấp nhất là 5 tỷ 651 vạn năm. Thì 50 mấy vạn năm thì người ta vì không tính được cái số nhỏ đằng sau nữa, người ta tính là 50 mấy vạn năm, thì thầy cho nhỏ nhất là 51 vạn năm. Đúng không? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, đúng không? 5 tỷ 651 vạn năm, thì lấy cái thấp nhất là 51 vạn năm. Thì cái 1 vạn năm đó, 4.000 năm so với 1 vạn năm, cái nào nhiều hơn các quý vị? Thầy rốt toán lắm các quý vị, tính hộ thầy tí. Hả? 4.000 năm với 1 vạn năm, cái nào to hơn? Cái nào? 1 vạn đúng không? Bao nhiêu cái 4.000 năm mới được 1 vạn năm? Các cụ cứ tính đi. Đấy, thầy cứ cho cái thấp nhất là 5 tỷ 651 vạn năm nữa là Đức Phật Bồ Tát Di Lặc giáng sinh trong nhân gian thành Phật. Còn từng ấy năm nữa, thấp nhất là còn từng ấy năm nữa đi. Có ai chờ được không? Ai muốn chờ thì tất nhiên chờ thì dễ thôi, có gì đâu. Cứ làm một vài việc ác là cứ quanh quẩn mãi trong lục đạo này, trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ sinh, lúc đó là Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật, vào trong địa ngục A Tỳ một kiếp, thế là xong, có gì đâu. Nhưng mà cái khổ mình đang ở trong, nếu mà không may đang ở trong 3 đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh, khi Bồ Tát giáng 5 tỷ 650 mấy vạn năm đó nữa, khi Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất giáng sinh xuống thành Phật ở thế gian, chúng ta lại còn ở trong gì? Trong địa ngục không được ra ngoài thì sao mà gặp được ngài? Đấy, nó lại thế cơ. Đấy. Làm ngạ quỷ đói khát đau khổ chỉ nghĩ đến cái ăn thì làm sao mà đến nghe pháp được? Làm súc sinh thì ngu si tâm tối. Cũng vì gì? Con lớn nuốt con nhỏ. Nếu làm con thì con trâu con bò đi gặm cỏ thì cũng ngu si kéo cày trả nợ. Nếu làm con sư tử con hổ thì suốt ngày đi săn bắn những con khác để giết hại, để ăn những con yếu thế hơn. Thế thì tội nó còn lại càng chồng thêm tội. Có người bảo lấy kiếp sau không muốn làm người, làm thân con chim bổ câu bay trên trời để cho nó thoải mái. Ấy là con, chúng ta nghĩ xem con chim bổ câu bay trên trời có thoải mái không? Đang bay thoải mái, có khi thì con chim cắt hay con đại bàng nó bay ở trên cao hoặc là ở trên nó nhòm sắn thì nó lao vút xuống nó chộp một phát là lại mất mạng chỉ trong tích tắc. Hoặc là đang bay trên trời đậu xuống cái kiếm mồi ăn, cái người đi săn nó đó thì nó đòm một cái cũng ngoẻo luôn. Thoải mái không? Cha có cái con gì thoải mái, đến con người còn chưa được thoải mái, huống chi là con vật các quý vị. Đấy, là con người còn có trí tuệ như thế này mà chúng ta còn nhiều người, nhiều kiếp còn không được thoải mái. Sáng nay tôi xem một cái clip ở bên Sudan, Sudan hay cái gì đó ở bên châu Phi. Cái đội quân phiến loạn nó dồn người dân, hàng trăm, hàng mấy trăm người dân nó dồn vào một đống. Dồn vào một đống bắt đầu cứ thế nó xả súng. Dồn vào một đống tròn, dồn vào đống nó đánh, ấy dồn là nếu không vào thì nó bắn ngay. Vào một cái thì quỳ xuống, ngồi quỳ xuống đấy là ôm đầu. Ở ngoài nó cứ thế lính ở ngoài nó xả súng. Xả súng xong nó cười. Cười man rợ với nhau. Các vị nghĩ xem, cũng một kiếp người. Nhưng sinh vào cái quốc gia, đất nước, dân tộc mà loạn lạc. Mạng con người khác gì mạng con cầm thú đâu. Chẳng khác gì mạng cầm thú cả. Nó giết rất bình thường, đấy là thật chứ không phải là ấy đấy, không phải là AI đâu nhé.